là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
Yên Bái khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2.
Yên Bái xảy ra một vụ ngộ độc khiến một người tử vong.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng chống sốt rét tại tỉnh Yên Bái. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức, sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với điểm cầu các huyện thị thành ủy. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ban ngành đơn vị nhà đầu tư doanh nghiệp liên quan. Triển khai đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Tỉnh Yên Bái đã tập trung đổi mới, hoàn thiện và thực hiện cơ chế chính sách, quy hoạch chất thải rắn sinh hoạt, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, ứng dụng nghiên cứu, chuyển giao khoa công nghệ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt. Từ năm 2020 đến nay, đề án đã triển khai thực hiện hai nhóm nội dung chính là đầu tư các khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và nâng cấp cải tạo các khu xử lý hiện tại. Theo đề án, trong giai đoạn 2020-2025, Yên Bái đầu tư 13 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt với tổng kinh phí trên 272,4 tỷ đồng, trong đó có 7 lò từ nguồn ngân sách nhà nước, 6 lò từ nguồn xã hội hóa. Đến nay đã có 9 lò đốt rác từ nguồn ngân sách nhà nước, 4 lò đốt rác từ nguồn xã hội hóa. Hiện đã giải ngân trên 33,3 tỷ đồng. Cũng theo đề án, tỉnh thực hiện đầu tư nâng cấp 15 bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Đến nay đã có 2 bãi chôn lấp rác thải đóng dừng tiếp nhận rác, 13 bãi rác còn lại chưa được đầu tư nâng cấp cải tạo và hiện vẫn đang sử dụng. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đề án, những nghiên cứu lựa chọn công nghệ, phương thức đầu tư, quản lý vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với đặc điểm điều kiện của từng địa phương còn nhiều bất cập. Một số dự án phải điều chỉnh phương thức đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt còn hạn chế. Việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa phổ biến và vẫn còn một lượng lớn chất thải rắn sinh hoạt chưa được thu gom, xử lý theo quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu trong thời gian tới, Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đề án tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương triển khai hiệu quả đề án, đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra, khẩn trương tham mưu để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sửa đổi định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, khung giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn các phường xã của thành phố Yên Bái và các huyện Văn Yên, Yên Bình. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan các địa phương rà soát, xây dựng phương án bố trí vốn thực hiện các dự án đầu tư khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung, xử lý đóng cửa các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu lựa chọn tiếp nhận chuyển giao công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội và điều kiện thực tế của địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tiếp tục khuyến khích nhân rộng, vận động việc thành lập các hợp tác xã, tổ tự quản thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo hình thức xã hội hóa. đối với các huyện, thị xã, thành phố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và lựa chọn nhà đầu tư để sớm triển khai thi công xây dựng và đưa vào khai thác vận hành các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn, đảm bảo tiến độ, chấm dứt tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, đồng thời nâng cấp, cải tạo hoặc đóng cửa các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ 2 năm 2023 để xét duyệt các hình thức khen thưởng bậc cao và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân của tỉnh theo quy định. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Lê Việt Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo chuyên viên liên quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ. Tại phiên họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thông qua danh sách đề nghị huân chương độc lập hạng 2, hạng 3, huân chương lao động hạng nhất và hạng 3 cho 4 tập thể và 2 cá nhân, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích thường xuyên, 2 cá nhân thành tích chuyên đề hội nghị của Trung ương tổ chức, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 16 cá nhân. Trên cơ sở các tiêu chí khen thưởng, các thành viên hội đồng đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến nhận xét từng tập thể được đề nghị khen thưởng và bỏ phiếu thông qua danh sách đề nghị khen thưởng bậc cao và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân theo quy định của tỉnh. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh sớm hoàn thiện hồ sơ báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và làm các thủ tục công bố danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao đã được hội đồng thông qua theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày làm việc, 24 và 25 tháng 4, Đại hội đại biểu Công đoàn thị xã Nghĩa Lộ lần thứ 6 nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái. Dự đại hội có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đại diện Liên đoàn Lao động các huyện, thị, thành phố trong tỉnh cùng 115 đại biểu chính thức đại diện cho trên 2.000 công nhân viên chức người lao động trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã tham dự đại hội.
Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tại thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được kết quả khá toàn diện. Nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, tập trung hướng về cơ sở, lấy mục tiêu chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động làm mục tiêu hoạt động để thu hút người lao động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh vào tổ chức công đoàn. Mỗi năm, Liên đoàn Lao động thị xã kết nạp từ 25 đoàn viên trở lên, đạt 329% kế hoạch. 85% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh. 55% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh. 70% công đoàn cơ sở khu vực sản xuất kinh doanh đạt các tiêu chí của phong trào công đoàn cơ sở 3 có 3 không. Thông qua các hoạt động chăm lo lợi ích, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã tham mưu giúp đoàn viên khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh tiếp cận được nguồn hỗ trợ kịp thời, như hỗ trợ làm nhà máy ấm công đoàn cho 7 đoàn viên, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 1.000 lượt đoàn viên dịp Tết Nguyên đán, tháng công nhân. Hàng năm, các cấp công đoàn thị xã đã vận động trên 95% công đoàn viên tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo do các cấp ngành địa phương phát động. Từ đó đã hỗ trợ 21 hộ gia đình đoàn viên vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ tạo việc làm, 42 lượt nữ công lao động nghèo vay vốn tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành công đoàn khóa 6 gồm 13 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 20, nhiệm kỳ 2023-2028. Thành công của Đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tại thị xã Nghĩa Lộ là tiền đề để tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt các đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
Sáng nay, tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, Sở Thông tin và Truyền thông phối với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục Đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức khai mạc các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 và không gian trưng bày triển lãm nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Tới dự có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày sách Việt Nam và không gian trưng bày triển lãm là hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, hướng tới xây dựng phong trào học tập suốt đời, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, kêu gọi sự tham gia đóng góp của các cấp các ngành, đoàn thể xã hội và các tầng lớp nhân dân để ngày sách Việt Nam trở thành hoạt động ý nghĩa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của xã hội. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023 diễn ra các hoạt động ý nghĩa như trưng bày sách, xếp sách nghệ thuật, tuyên truyền giới thiệu sách, tham quan trải nghiệm các phần mềm đọc sách online. Tại lễ khai mạc,
lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã phát động phong trào phát triển văn hóa đọc sách trên môi trường mạng, khai trương kho sách điện tử tỉnh Yên Bái, phát động phong trào tóm tắt nội dung sách đã đọc và ký kết chương trình triển khai nền tảng đọc và nghe sách của người Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023. Được biết, kho sách điện tử tỉnh Yên Bái được xây dựng trên nền tảng đọc và nghe sách của người Việt từ ngày 22 tháng 4 2023. Sau 3 ngày triển khai thí điểm phong trào đọc sách trên nền tảng, đã có 244 cuốn sách đã được đưa lên tủ sách tỉnh Yên Bái, thu hút 163 người tham gia trở thành thành viên của kho sách điện tử tỉnh Yên Bái. Cùng với đó, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tặng, hỗ trợ tài khoản, thẻ truy cập phần mềm học và thi trực tuyến với nhiều đầu sách có giá trị cho các thư viện trường học trên địa bàn tỉnh. Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa đọc và khẳng định vị trí vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống. Qua đó tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ năng lượng như điện, ga, xăng dầu ngày càng gia tăng. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ cao nhất trong năm. Do đó, để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra, các đơn vị sản xuất kinh doanh cũng đã tăng cường các giải pháp phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người, tài sản cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán. Phản ánh của phóng viên thời sự tại công ty xăng dầu Yên Bái. Cửa hàng xăng dầu số 33 tại tổ 10 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, trực thuộc công ty xăng dầu Yên Bái, là nơi tập trung khối lượng lớn xăng dầu, khí ga để cung cấp nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Do vậy, cửa hàng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện quy định trong luật phòng cháy và chữa cháy, nhất là khi bước vào thời tiết nắng nóng hiện nay. Bảng biển, nội quy, quy định về phòng cháy cũng được treo ở những nơi dễ thấy, dễ quan sát nhất. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng đã triển khai phương án phòng ngừa khi có nguy cơ cháy nổ xảy ra. Thường xuyên phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ, mua sắm bổ sung trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng, người lao động và tài sản. Ông Phùng Mạnh Thắng, một người dân ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ đến mua xăng tại cửa hàng cho biết:
phòng chống cháy nổ thì mình cứ chấp hành thôi, không có gì phải cả. Đấy là đề ra của nhà nước đề ra thì mình cứ phải chấp hành.
Xăng dầu là mặt hàng rất dễ cháy nổ, do đó để đảm bảo an toàn trong phòng cháy chữa cháy, ngoài việc trang bị đầy đủ và thường xuyên kiểm tra các phương tiện chữa cháy bảo đảm an toàn đúng quy định, tuân thủ các quy định khi nhập xuất xăng dầu, cửa hàng còn chủ động nhắc nhở, yêu cầu khách hàng nghiêm chỉnh chấp hành các quy định phòng cháy chữa cháy khi vào mua xăng dầu tại cửa hàng, như không hút thuốc lá, yêu cầu tắt máy, không dùng điện thoại di động. Ông Hoàng Quốc Dũng, trưởng cửa hàng xăng dầu số 33, công ty xăng dầu Yên Bái cho biết:
cán bộ công nhân viên trong đơn vị hàng năm đã được huấn luyện với cùng với phòng PC6 phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Yên Bái để đảm bảo tốt an toàn công phòng cháy chữa cháy, nên là đơn vị đây là coi là nhiệm vụ thường xuyên để đảm bảo tốt trong công tác kinh doanh của đơn vị.
Với hệ thống trên 30 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tính mạng cho người và tài sản luôn được công ty xăng dầu Yên Bái coi là nhiệm vụ hàng đầu trong quá trình kinh doanh. Công ty đã tăng cường tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ đến 100% cán bộ công nhân viên về công tác phòng cháy chữa cháy. Tích cực phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Yên Bái tổ chức diễn tập theo các phương án phòng cháy chữa cháy tại đơn vị cơ sở, thay mới các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy hiệu quả hơn. Đồng thời tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất các cửa hàng kinh doanh xăng dầu nhằm phát hiện, xử lý nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn phòng cháy chữa cháy để có biện pháp khắc phục kịp thời. Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó trưởng phòng quản lý kỹ thuật công ty xăng dầu Yên Bái cho biết:
hàng năm đều có những cái đợt tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà có mời cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến để hướng dẫn và tập huấn về nghiệp vụ cũng như là cách sử dụng các cái phương tiện chữa cháy ban đầu. Hàng năm nữa thì cũng công ty cũng tổ chức là tự thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, mà cái phương án này là đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh là phê duyệt.
Với những diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu cực đoan, nhất là trong mùa nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây cháy nổ. Do đó, các cơ sở doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và mọi người dân cần phải quan tâm thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn về người và tài sản, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.
Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Lục Yên, đã đồng loạt ra quân giải phóng hành lang an toàn giao thông. Trước khi tiến hành giải tỏa, huyện Lục Yên đã chỉ đạo các xã thị trấn đã tăng cường công tác tuyên truyền, thống kê, lập danh sách và yêu cầu các tổ chức cá nhân, hộ gia đình có vi phạm ký cam kết tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật dụng đang lấn chiếm hành lang giao thông, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật về an toàn giao thông, không lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, điểm vật liệu xây dựng trái phép. Trong ngày ra quân, chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng công an, dân quân, cảnh sát giao thông, quan huyện, thanh tra giao thông tỉnh tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông, kiên quyết tháo dỡ mái che, mái vẩy,
thu giữ các biển quảng cáo vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời yêu cầu tất cả các tổ chức cá nhân, hộ gia đình vi phạm việc lấn chiếm hành lang giao thông thực hiện ngay việc tự tháo dỡ công trình, thu dọn vật dụng, hàng hóa tạo hành lang an toàn giao thông thông thoáng, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu giao lưu hàng hóa, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đời sống của nhân dân.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã tham mưu cho tỉnh ban hành 9 văn bản chỉ đạo công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh. Để nâng cao nhận thức của nhân dân, Chi cục đã tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm. Qua kiểm tra 40 cơ sở, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đối với 6 cơ sở với số tiền trên 26 triệu đồng, yêu cầu cơ sở tiêu hủy hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng 1,5 triệu đồng, xử phạt một cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết vi phạm hành chính với số tiền 8 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhưng trong quý 1 năm 2023, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một vụ ngộ độc rượu khiến ông Phàng A Tủa, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, phát biểu trong một phiên họp mở của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định nguy cơ xung đột giữa các cường quốc đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo thế giới đang nguy hiểm hơn thời chiến tranh lạnh. Tại cuộc họp về chủ nghĩa đa phương và hiến chương Liên Hợp Quốc, ông Guterres khẳng định thế giới đang đối mặt với những khủng hoảng chưa từng có. Chủ nghĩa đa phương đang chịu áp lực lớn nhất kể từ khi Liên Hợp Quốc được thành lập. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước thành viên sử dụng công cụ ngoại giao để giải quyết các cuộc xung đột một cách hòa bình. Trong khi đó, với vai trò là đại diện nước chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đánh giá thế giới đang tiến đến một ranh giới rất nguy hiểm hơn cả một thời kỳ chiến tranh lạnh. Nguyên nhân là do nhiều nước mất niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.
Ngay từ tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các phe đối địch ở Sudan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn trên toàn quốc trong 72 giờ. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết, sau 2 ngày đàm phán căng thẳng, quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF đã nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn trong 72 giờ, bắt đầu từ nửa đêm ngày 24 tháng 4 theo giờ địa phương. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ kêu gọi các bên ở Sudan ngay lập tức tuân thủ và duy trì lệnh ngừng bắn này. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ phối hợp với các tổ chức dân sự ở Sudan cũng như các quốc gia trong khu vực và quốc tế để hướng tới chấm dứt giao tranh lâu dài. Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, nhiều đợt không kích và giao tranh đã làm rung chuyển những khu vực ở Sudan, đặc biệt là tại thành phố Omdurman. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, xung đột ở Sudan trong vài ngày qua đã khiến hơn 430 người thiệt mạng và hơn 3.700 người bị thương, khiến tình hình nhân đạo của quốc gia này ngày càng trở nên tồi tệ.
Bộ Tài chính Mỹ ngày 4 tháng 4 tuyên bố trừng phạt 3 cá nhân có liên quan đến việc rửa tiền ảo để tài trợ cho các chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. 3 cá nhân bị đưa vào danh sách trừng phạt bao gồm một người Triều Tiên, vài công dân của Trung Quốc bị phong tỏa tài sản. Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, người đàn ông Trung Quốc là một nhà giao dịch tiền ảo có trụ sở tại Trung Quốc. Người này đã hỗ trợ việc chuyển đổi tiền ảo bị tin tặc Triều Tiên đánh cắp sang tiền pháp định. Trong khi đó, công dân Triều Tiên là một người quan chức cấp cao tại một ngân hàng Triều Tiên bị cáo buộc chỉ đạo thương nhân Trung Quốc và những người khác gửi tiền thu được từ tiền ảo bị đánh cắp cho các công ty bình phong của Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã chỉ trích việc Bình Nhưỡng rửa tiền ảo bị đánh cắp để hỗ trợ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt bất hợp pháp của nước này. Ngày 4 tháng 4, Hàn Quốc cũng tuyên bố bổ sung một nhân viên ngân hàng Triều Tiên vào danh sách các mục tiêu trừng phạt.
Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vừa công bố báo cáo cho biết, chi tiêu quân sự của Ukraine đã tăng 640% trong năm 2022 lên khoảng 44 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân chủ yếu do cuộc xung đột với Nga. Năm 2022, chi tiêu quốc phòng của Ukraine chiếm 34% tổng sản phẩm quốc nội GDP, trong khi con số này vào năm 2021 là 3,2%. Năm 2022 cũng là năm Ukraine nhập khẩu vũ khí nhiều thứ ba thế giới sau Qatar và Ấn Độ. Ukraine lên kế hoạch chi tiêu ngân sách năm 2023 ở mức 71 tỷ đô la, trong đó hơn 31 tỷ đô la được phân bổ cho các nhu cầu an ninh và quân sự.
Thưa quý vị và các bạn, dồn tổng lực với đích để loại trừ sốt rét tại Việt Nam là chủ đề Ngày Thế giới phòng chống sốt rét 25 tháng 4 năm nay, hướng tới việc nâng cao nhận thức, kêu gọi hành động và lan tỏa thông điệp đến chính quyền địa phương cũng như người dân về sự quan trọng của việc phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét. Yên Bái, một trong 25 tỉnh và thành phố tiên phong trong việc đạt được tiêu chí loại trừ sốt rét, đã chủ động triển khai và thực hiện nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả để duy trì, giữ vững thành quả đáng tự hào này.
ông Hoàng Minh Hùng ở xã Yên Thái, huyện Văn Yên sở hữu trên 250 mét vuông đất, trong đó 2/3 là diện tích đất vườn tạp được sử dụng để chăn nuôi gia cầm và trồng cây ăn quả. Chính điều này làm tăng nguy cơ có nhiều muỗi gây sốt rét trong khu vực. Nhận thức rõ những tác hại của bệnh sốt rét, hàng năm ông Hùng đều phun thuốc diệt muỗi, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, tỉa cây, khơi thông cống rãnh và loại bỏ những vị trí nước đọng có nguy cơ muỗi trú ngụ. Việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh sốt rét đã giúp gia đình ông Hùng có môi trường sống đảm bảo vệ sinh, góp phần vào nỗ lực chung của địa phương trong việc đẩy lùi dịch bệnh sốt rét. Ông Hoàng Minh Hùng, xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
cái thứ nhất là tôi thấy nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là lớn, sốt rét rồi không lao động được cái gì đâu, người thì gầy còm, nó ảnh hưởng rất lớn về vấn đề lao động, cho nên là chúng ta phải làm thế nào tức là ngăn ngừa được cái bệnh sốt rét này, rồi nằm phải có màn thường xuyên là xung quanh nhà là phải thu dọn cây que, không để con ruồi con muỗi nó đậu vào các cái vũng nước chẳng hạn, đấy là quan trọng.
Xã Yên Thái có 8 thôn bản với hơn 5.100 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%. Địa hình đồi núi, giao thông khó khăn. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế đã tạo ra những thách thức cho công tác phòng chống sốt rét nơi đây. Trước thực tế đó, đội ngũ y tế thôn bản đã tích cực tuyên truyền lồng ghép vào các buổi họp, phát tài liệu hướng dẫn cụ thể phòng chống sốt rét, hỗ trợ người dân triển khai các biện pháp phòng chống muỗi, vệ sinh môi trường và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ông Vũ Tiên Phong, trưởng trạm y tế xã Yên Thái, huyện Văn Yên nói:
đối với lại cái về công tác về phòng chống sốt rét ấy, thì cái mạng lưới y tế thôn bản là rất là quan trọng, bởi vì cái mạng lưới y tế thôn bản là ở gần với dân nhất và người ta ở gần với dân, và trong những cái buổi họp thôn hoặc là những cái buổi về lồng ghép các cái buổi ví dụ kế hoạch hóa gia đình rồi là các y tế thôn bản là người ta sẽ truyền thông trực tiếp cho người dân để nắm được cái phương pháp để phòng bệnh sốt rét. Thứ hai nữa là trực tiếp là người y tế thôn bản cũng là gần dân nhất và người ta xuống tận dân và hướng dẫn để người ta làm theo và để mà phòng bệnh được sốt rét được tốt nhất ạ.
Sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do ký sinh trùng sốt rét gây nên. Do muỗi Anopheles đốt, người bệnh truyền sang người lành, bệnh có thể gây thành dịch. Nhận thức được sự nguy hiểm đó, trong nhiều năm qua, cấp ủy chính quyền các địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch loại trừ bệnh sốt rét hàng năm, phân công cán bộ chuyên trách và phối hợp với địa phương quản lý đối tượng có nguy cơ cao từ vùng sốt rét lưu hành trở về. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, hành động của cộng đồng, chung tay phòng chống sốt rét được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng phong phú, lồng ghép vào các chương trình, hội nghị, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, phát tờ rơi, áp phích. Đồng thời tăng cường vận động người dân chú trọng vệ sinh môi trường, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết:
trong cái công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thì cái ban chăm sóc sức khỏe, thế rồi thì cả hệ thống chính trị cũng đã tập trung vào cái việc là phòng chống, nhất là trong cái việc là phòng chống sốt rét, thì vận động tuyên truyền bà con nhân dân là ăn ở là phải hợp vệ sinh. Đấy là đoàn thanh niên, phụ nữ, rồi hội cựu chiến binh, những người là chủ lực đấy, trong cái công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân đấy, về cái phòng chống sốt rét, phun muỗi, thế rồi thì là những cái ao tù, những cái nơi mà có thể muỗi trú ngụ được, mà những nơi đấy có thể là sinh ra bệnh thật cho bà con nhân dân, thì là thực hiện cái chương trình 503 sạch đấy của hội phụ nữ, thế rồi thì hội nông dân đã tuyên truyền là trong cái việc ăn ở hợp vệ sinh.
Cùng với chính quyền địa phương, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường triển khai các hoạt động giám sát nguồn lây và vector truyền bệnh tại các vùng trọng điểm, chuẩn bị thuốc, vật tư, hóa chất, phòng chống sốt rét. Năm 2022, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức gần 1.500 lượt phát thanh tại hệ thống loa đài phát thanh cơ sở, trên 800 lượt tuyên truyền theo nhóm, trên 3.100 lượt thăm hộ, lồng ghép tư vấn trực tiếp cho người đến khám chữa bệnh. Đồng thời thực hiện giám sát dịch tễ, điều trị và sử dụng thuốc, vật tư y tế với gần 500 lượt. Nhờ những nỗ lực không ngừng đó, 5 năm qua tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì tiêu chí loại trừ sốt rét. Ông Nguyễn Trọng Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết:
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh Yên Bái thì đã triển khai một số cái giải pháp mà cụ thể như sau. Cái giải pháp thứ nhất là trung tâm đã tham mưu cho tỉnh, rồi cho ngành y tế các văn bản chỉ đạo, thế rồi hướng dẫn thực hiện các hoạt động giám sát, thế rồi phát hiện ca bệnh, xử lý ổ dịch, thế và các biện pháp dự phòng thế và điều trị cái bệnh sốt rét. Cái giải pháp thứ hai mà trung tâm thực hiện đó là lấy làm máu xét nghiệm cho các trường hợp nguy cơ cao. Giải pháp thứ ba mà trung tâm thực hiện đó là giám sát chặt chẽ tất cả các ca bệnh sốt rét xâm nhập, các ca bệnh sốt rét tái phát, thường xuyên là tổ chức kiểm tra, thế rồi là tổ chức giám sát trọng điểm, thế là giám sát hỗ trợ tuyến cơ sở, tổ chức các hoạt động rồi tuyên truyền nhân ngày thế giới phòng chống sốt rét 25 tháng 4 năm 2023, để làm sao đấy người dân tích cực tham gia các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân, cho gia đình và cho cộng đồng.
Để giữ vững thành quả loại trừ sốt rét, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền và ngành y tế trong việc nâng cao nhận thức và triển khai các giải pháp hiệu quả, rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân với những hành động cụ thể. Điều này không chỉ góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, hướng tới mục tiêu loại trừ sốt rét tại Việt Nam.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin thể thao đáng chú ý nhất 24 giờ qua là Tottenham đã chính thức sa thải huấn luyện viên tạm quyền Christian Stellini sau chưa đầy một tháng phụ trách. Câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã xác nhận rằng Stellini và ban huấn luyện của ông đã rời câu lạc bộ sau trận thua thảm 1-6 trước Newcastle United tại ngoại hạng Anh vào chủ nhật. Stellini được bổ nhiệm làm huấn luyện viên tạm quyền vào ngày 6 tháng 3 sau khi huấn luyện viên Antonio Conte bị sa thải. Nhưng giờ đây ông đã theo chân người đồng hương của mình chỉ sau một tháng. Trận thua hôm chủ nhật là một kết quả tồi tệ cho Spurs và hy vọng giành suất dự Champions League mùa tới của họ. Tottenham hiện đang đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng nhưng kém MU ở vị trí thứ 4 tới 4 điểm trong khi đã chơi nhiều hơn Quỷ Đỏ 2 trận đấu. Cũng tại ngoại hạng Anh, câu lạc bộ Chelsea cũng đang phải tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Nhiều khả năng người cũ của Tottenham, huấn luyện viên Mauricio Pochettino sẽ trở thành huấn luyện viên của Chelsea ngay tuần này và trở thành người thứ 5 ngồi ghế nóng tại sân Stamford Bridge ở mùa giải 2022-2023. Pochettino hiện đang dẫn đầu cuộc đua trở thành huấn luyện viên chính thức của Chelsea sau khi Graham Potter bị sa thải. Huấn luyện viên tạm quyền Frank Lampard sẽ vẫn làm việc ở cuộc đụng độ trên sân nhà vào rạng sáng thứ 5 với Brentford. Lampard lên nắm quyền dẫn dắt The Blue vào đầu tháng 4 nhưng đã thua cả 4 trận cho đến nay. Đồng sở hữu của Chelsea đã có nhiều cuộc đàm phán với Pochettino về việc trở thành huấn luyện viên thứ 5 của đội bóng kể từ khi tỷ phú người Mỹ tiếp quản vào mùa hè năm ngoái. Ở trận đấu giữa Atalanta và Roma tại vòng 31 Serie A, đội bóng huấn luyện viên Jose Mourinho đã thất bại, phải đến cuối hiệp 1, cụ thể là vào phút 39, trận đấu giữa Atalanta và Roma mới chứng kiến bàn thắng đầu tiên, người lập công là Pasilic. Phút 74, Rafael Toloi tận dụng thời cơ ập vào đá bồi thành công mang về bàn thắng thứ hai cho Atalanta. Dù vậy, AS Roma không chịu bỏ cuộc và thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho tìm được pha lập công rút ngắn cách biệt ở phút 84 do công của Pellegrini. Tuy nhiên, đại diện thủ đô Italia tiếp tục vẽ mặt vì Atalanta có bàn thắng thứ 3 của Cup Minor. Thắng trận này, thầy trò Gasperini có 52 điểm và đứng ở vị trí thứ 7. Trong khi đó, thất bại khiến Mourinho và các học trò văng ra khỏi top 4. Tại bán kết bút nhà vua Ả Rập Xê Út, Anas đã tạo ra thế trận áp đảo trước Al-Weida khi tạo ra tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 66% và thực hiện 24 cú dứt điểm. Tuy nhiên, CR7 cùng các đồng đội lại có ngày thi đấu cực kỳ vô duyên. Phía bên kia chuyến tuyến, Al-Weida chỉ có 5 pha dứt điểm trong trận này. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ đã trừng phạt sai lầm của hàng thủ Anas ở phút 23. Tiền đạo Bielguen tung cú ngả bàn đen ngẫu hứng ghi bàn thắng duy nhất giúp Al-Weida thắng Anas 1-0. Al-Weida tiến vào chung kết cúp nhà vua Ả Rập Xê Út và sẽ đối đầu với Al-Hilal. Đội bóng đã thắng Al-Ittihad 1-0 trong cặp bán kết còn lại.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 6 tháng 4 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, trời mát, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.